Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, bánh chưng bánh dày và văn hóa chọn người hiền tài là đầu đề bài viết của tác giả Bùi Mạnh Nhị đăng trên báo Văn nghệ số Xuân Tân Sửu 2021. Nội dung bài viết này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình là truyện ngắn nhan đề Về với mùa xuân của tác giả Phan Thái đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Tân Sửu 2021. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua ngàn đời, Tết Việt vẫn giữ được hồn riêng, vẫn là dịp lễ quan trọng nhất, đủ đầy nhất của dân tộc. Mỗi mùa xuân về, mỗi dịp Tết đến là mỗi lần truyền thống dân tộc được khơi dậy, tôn vinh. Phong tục văn hóa Việt được lan tỏa và lưu truyền tới tất cả các thế hệ mai sau. Bánh chưng, bánh dày là hai vật phẩm truyền thống dâng cúng tổ tiên của mỗi gia đình người Việt trong dịp Tết. Bởi bánh chưng, bánh dày gói ghém những đặc sắc của nền văn minh lúa nước, chứng tỏ tư tưởng, tình cảm, tài năng sáng tạo của người Việt từ cổ xưa. Tác giả Bùi Mạnh Nhị đã đi sâu phân tích vấn đề này trong một bài viết đăng trên báo Văn nghệ số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Bánh chưng, bánh dày và văn hóa chọn người hiền tài. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hàng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta, con cháu các vua Hùng từ miền xuôi đến miền ngược, vùng đồng bằng, rừng núi hay ven biển lại nô nức hồ hởi chở lá dong, xay đỗ, giã gạo, gói bánh. Qua cảnh ấy, như đại diễn sướng dân gian làm sống lại chuyện bánh chưng bánh dày, một biểu tượng, một siêu ký hiệu về văn hóa chọn người hiền tài. Từ đó hình thành xây dựng phong tục làm bánh chưng, bánh dày trong ngày Tết. Sinh hoạt văn hóa lớn nhất, thiêng nhất, gần gũi nhất trong năm của cả cộng đồng, cũng như của mỗi gia đình Việt Nam. Chuyện bắt đầu từ việc vua Hùng chọn người nối ngôi. Vua có 20 người con trai, muốn người kế tục phải nối được nghiệp lớn. Chọn ai, biết ai có tâm có trí, vua đã mở cuộc thi tài, nhân lễ tiên vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi. Có tiên vương chứng giám. Trong chuyện cổ dân gian, thi tài là một trong những thử thách khó khăn, từ đó mà bộc lộ phẩm chất tài năng nhân vật. Ngay từ thời dựng nước, ông cha ta đã tìm chọn người hiền tài từ thực chất những cuộc thi. Thi tài, chứ không phải chọn con trai trưởng theo lệ hay theo cảm tính. Điều ấy đã vượt lên trên thời đại, đi trước thời đại. Cuộc thi lại nhằm vào ngày cúng tiên vương để tỏ lòng biết ơn công lao của tổ tiên, ông cha, cũng là để tổ tiên ông cha chứng giám. Một ý định thật đẹp, sâu sắc, công minh, hợp lý, hợp tình. Các con trai của vua Hùng đều náo nức thi tài, ai cũng muốn ngôi báu về mình. Họ đã làm những mâm cỗ thật hậu, thật ngon dâng vua. So với những anh em khác, Lang Liêu thiệt thòi nhất. Liêu là con thứ 18, mồ côi mẹ. Từ khi lớn lên ra ở riêng, chỉ biết làm bạn với ruộng đồng, cây lúa, củ khoai. Liêu có cuộc đời thân phận rất giống với người em út trong chuyện cổ tích thần kỳ. Nhân vật cần cù, chịu thương, chịu khó, thật thà, nhưng cô đơn, bị thua thiệt nhất trong gia đình. Lang Liêu thân là con vua, nhưng phận thì rất gần gũi với những người dân bình dị. Kể về Lang Liêu, nhân dân muốn kéo nhân vật về với mình, là hình bóng của chính mình, là mình trong đó. Lang Liêu nằm mộng thấy thần đến khuyên bảo, thần cũng chính là nhân dân, suy nghĩ của thần chính là kết tinh những suy nghĩ, tâm tư của dân. Ai có thể suy nghĩ về lúa gạo sâu sắc, trân trọng, nâng niu hạt ngọc của trời đất và cũng là giọt mồ hôi công sức của con người, nếu không phải là người đã vất vả một nắng hai sương làm ra nó. Bánh chưng, bánh dày gói ghém những đặc sắc của nền văn minh lúa nước, chứng tỏ tư tưởng, tình cảm, tài năng sáng tạo của nhân dân. Bánh tượng trời, mịn và trắng, được làm bằng cơm nếp dẻo, giã kỹ, nặn khung khum như vòng trời. Còn bánh tượng đất, đất có cây cỏ, đồng ruộng, núi rừng thì màu xanh xanh, hình phải vuông vắn. Gạo phải là yếu tố chính của bánh, vì ở trần gian không gì quý bằng lúa gạo. Trong bánh còn có thịt, nhân đỗ, để lấy ý nghĩa đất nuôi dưỡng, ấp ủ cầm thú, cỏ cây. Gạo thịt, đó là sản phẩm của trồng trọt chăn nuôi. Lá gói bánh là lá rong ngoài vườn nhà hay lá rong rừng, lấy sẵn của thiên nhiên Việt Nam. Lá rong bọc ngoài mỹ vị, để trong còn là ngụ ý người cùng dòng máu trong gia đình, đồng bào đã, cần và phải tiếp tục đùm bọc lẫn nhau. Có người cho rằng triết lý trời tròn đất vuông là một nét văn hóa muộn màng hội nhập từ Trung Hoa. Không phải thế, trong Minh Triết Thiêng Liêng, tập 1, Hamvat Bela, một bác học nổi tiếng thế giới đã viết, giữa các dân tộc trên trái đất có một sự thống nhất vô hình và càng quay lại những thời kỳ xa xưa, điều này càng rõ nét hơn. Hình vuông và hình tròn là hình ảnh tượng trưng cổ tự nhiên trong thời kỳ con người còn tư duy bằng hình tượng. Hình ảnh tượng trưng này có thể tìm thấy trong tất cả các truyền thống ở Ai Cập, Aztec, Kenta, Hy Lạp. Hình tròn tượng trưng cho trời, hình vuông cho đất. Trong tư duy chung của nhân loại cổ, ông cha ta đã tạo nên cái của riêng mình. Làm bánh dày tượng hình bầu trời, bánh chưng tượng hình mặt đất. Cắt nghĩa như thế, cha ông bộc lộ cái nhìn và muốn chiếm lĩnh vũ trụ bao la. Chất liệu, hương vị, hình dáng bánh chưng bánh dày cũng chứa đựng tấm lòng, tâm tình của con cháu, tôn công lao cha mẹ, tổ tiên như trời, như đất. Lấy cái bao la mênh mông, cao vô tận và sâu cũng vô tận để diễn tả gửi gắm những tình cảm, sự suy tôn và biết ơn cũng bao la, mênh mông và cao sâu vô tận. Bánh chưng bánh dày, vui lòng hiếu dưỡng, ấm tình cảm của con người. Làng Liều đã làm những chiếc bánh ngon và đẹp, giàu ý nghĩa hơn tất cả sơn hào hải vị, nem công, chả phượng do các làng khác mang tới. Sơn hào hải vị, những món ăn ngon nhưng vật liệu để chế biến thì con người không làm ra được. Những món ăn ấy giàu vật chất nhưng nghèo ý nghĩa tinh thần. Tìm cái độc đáo, cái phi thường từ những cái khác lạ cũng khó. Nhưng tìm cái độc đáo, cái phi thường từ những cái bình thường do chính mình làm ra, hàng ngày bầu bạn, nuôi sống mình lại càng khó hơn. Vô Hùng với con mắt tinh đời đã biết hướng về cái bình thường chân chất nhưng chứa đựng cái phi thường vô cùng sâu sắc. Cái giỏi của Lang Liêu, cái con mắt tinh đời của Vô Hùng cũng là cái sáng giá trong bảng giá trị của dân tộc Việt Nam, là tìm cái phi thường trong cái bình thường. Lời vua nói với mọi người về hai loại bánh là cách đọc, cách giải mã, cách thưởng thức nhận xét về văn hóa con người. Nhận xét của vua về bánh chưng bánh dày cũng chính là ý nghĩa, tư tưởng, tình cảm của nhân dân về hai loại bánh này và về cách chọn người hiền tài. Từ đấy nước ta có tục ngày Tết làm bánh chưng bánh dày. Thiếu bánh chưng bánh dày là thiếu hương vị Tết. Quang cảnh những ngày cuối năm, vào buổi tối mùa đông giá rét, ông bà, cháu con quây quần ngồi bên bếp lửa nấu bánh chưng càng làm cho không khí Tết thêm hồi hộp, ấm cúng. Bánh chưng bánh dày chân chất, bình dị thanh nhã, có màu sắc, có hương thơm và có phải có gì giao vui náo nức thiêng liêng ở từng màu sắc hương vị ấy. Giao vui náo nức vì đời sống ấm no, con người dù ăn đâu làm đâu cũng trở về với nguồn cội, con người tự tạo ra hạnh phúc. Thiêng liêng vì thời khắc giao thừa, thời gian thiêng liêng sắp đến, bánh chưng bánh dày sẽ được trang trọng đặt trên ban thờ cúng gia tiên, cũng là để tống cựu nghinh tân, tiễn một năm cũ đi qua, đón một năm mới đang đến gần với ước mong quốc thái dân an, mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc. Bánh chưng bánh dày phản ảnh rất sinh động những đặc sắc của văn hóa chọn người hiền tài, văn hóa Tết của dân tộc. Vô Hùng, Lang Liêu là những anh hùng văn hóa. Bánh chưng bánh dày càng có ý nghĩa bao nhiêu, càng nói sự cao sâu trong cách chọn hiền tài của Vô Hùng và tài năng phẩm chất của Lang Liêu bấy nhiêu. Cũng như Vô Hùng, Lang Liêu là một khái niệm về anh hùng văn hóa. Nó không có y nguyên trong cá thể, cá nhân, nhưng có trong cộng thể của nhân dân, dân tộc Việt Nam. Chính nhân dân đã chọn ra người hiền tài, chính nhân dân sáng tạo nên văn hóa.
Bao thời hùng uy vẻ vang.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi du học thành tài ở những nước tiên tiến giàu có, nhiều người Việt trẻ vẫn lựa chọn trở về nước làm việc, phát triển sự nghiệp, mang sức xuân của mình làm đẹp thêm cho mùa xuân quê hương với khát vọng xây dựng phát triển đất nước cường thịnh. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phan Thái đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Tân Sửu 2021 với nhan đề Về với mùa xuân. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mấy năm trước, cái tin cô Thúy, con nhà ông bà Trạc, tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, trở về làm việc trong nước, làm cả làng Hạ xôn xao bàn tán. Nhiều người lấy làm lạ, bởi bấy lâu nay, nhiều gia đình có con ra nước ngoài du học hoặc xuất khẩu lao động, chúng đều tìm cách ở lại, không hiếm trường hợp còn lẩn trốn định cư bất hợp pháp. Nhà tôi kế bên nhà Thúy, hiểu tính nghiêm khắc và cách dạy dỗ con cái của ông bà Trạc, nên tôi không lấy làm lạ. Ngồi đàm đạo cùng ông Trạc bên ấm trà Tân Cương thơm đượm, nghe tôi nhắc đến Thúy, ông niềm nở chia sẻ. Nó phận con gái, cháu quyết định trở về thì tôi cũng bớt lo. Chẳng gì bằng cha mẹ, con cái điển viên, nhà có thiếu thốn gì cho cam, học hành tử tế rồi, đất nước mình không thiếu gì việc làm. Ngay từ hồi còn bé, Thúy đã nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi. Học phổ thông, Thúy nhiều lần đi thi học sinh giỏi các cấp và đạt giải cao. Càng lớn, Thúy càng xinh đẹp. Những tưởng Thúy sẽ nhanh chóng kiếm một tấm chồng như nhiều cô bạn gái khác. Bởi quanh Thúy không thiếu các chàng trai săn đón. Trái lại, Thúy thi đỗ đại học với số điểm cao và trúng tuyển du học nước ngoài. Lần về thăm quê, khi bà con cô bác hỏi về dự định mai sau, cô không ngần ngại cười đáp: cháu sẽ trở về, Việt Nam mới là nơi cháu gắn bó. Nhiều người chưa thực tin, bởi đợt ấy cô còn đang học. Ai vào đời cũng đều có những lựa chọn riêng, không hẳn đã giống suy nghĩ ban đầu. Gần đây khi có dịp trò chuyện với tôi, Thúy tâm sự, thực ra cô cũng thao thức nhiều ngày liền. Nếu ở nước ngoài, Thúy sẽ có ngay việc làm với thu nhập cao, môi trường làm việc tốt. Trở về nước, cô chưa biết xin vào làm việc tại cơ quan nào, cuộc sống sẽ ra sao. Một người bạn biết Thúy có ý định về nước, tỏ ra băn khoăn, kèm theo lời than phiền. Tớ chẳng biết nên về hay nên ở. Ở lại thì thấy nhớ, nhưng về Việt Nam sợ không có việc, an sinh xã hội không đảm bảo, cơ sở vật chất còn nghèo, vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nan giải. Chính lời than phiền của bạn càng làm Thúy mạnh dạn dứt bỏ suy nghĩ ở lại nước ngoài. Rất nhiều người du học nước ngoài đã trở về, cô cũng sẽ trở về. Bố mẹ với đồng đất ấy sinh ra cô, nhất định cô sẽ làm được gì đó để báo đáp, không chỉ với riêng người thân mà cho cả những con người thuần phác của quê hương. Thúy về hôm trước, chưa kịp chào hỏi bà con chòm xóm, thì hôm sau cô đã lại xuống sân bay đón đoàn doanh nghiệp nước bạn về thăm và khảo sát lập dự án phát triển nông nghiệp. Chả là khi đi thực tập với đề tài phát triển nông nghiệp sạch trên triển đất dốc, cô có dịp tiếp xúc và trao đổi về công cuộc đổi mới tại Việt Nam, những cơ hội đầu tư cho người nước ngoài. Cô nói, ở quê hương mình, đất đai rộng, cư dân làm nông còn thiếu vốn và kiến thức để đưa nông nghiệp trở thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Trong khi đó, nhu cầu nông sản sạch tại Việt Nam là rất lớn. Khi lãnh đạo tập đoàn ngỏ ý mời ở lại làm việc, Thúy thẳng thắn trả lời, cô muốn trở về nước. Không có những người đi du học như cô trở về, Việt Nam vẫn phát triển, thậm chí phát triển nhanh. Nhưng cô muốn đem kiến thức đã học làm một điều gì đó cho những người dân quê hương, trong đó có những người thân yêu của mình. Tin cô học trò giỏi giang và cũng muốn biết đất nước và con người Việt Nam, lãnh đạo tập đoàn quyết định cử một đoàn sang thăm và tìm kiếm cơ hội. Những ngày đoàn doanh nghiệp nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên, là hàng xóm thân thiết, tôi được Thúy nhờ cùng cô đưa đoàn nghiên cứu, tìm hiểu và liên hệ công tác với các cơ quan chức năng. Không chỉ xông xáo vào tận các ngõ ngách của làng tôi và các địa bàn trong tỉnh, tập đoàn bạn còn tới khảo sát các bếp ăn công nghiệp, các chợ, siêu thị ở một số thành phố và tiếp xúc với đại diện nhiều chuỗi cung ứng. Ngày cuối cùng làm việc tại Thái Nguyên, ông trưởng đoàn bắt tay Thúy tỏ ý rất hài lòng. Chúng tôi đã tìm thấy những điều cần thiết cho sự phát triển của tập đoàn tại đất nước tuyệt vời này. Mong cô chấp nhận hợp tác và là đại diện của tập đoàn tại Việt Nam. Tôi đã trao đổi với các thành viên hội đồng quản trị qua Internet về chủ trương đầu tư rồi. Quay sang bắt tay tôi và chỉ tay về phía cánh đồng, ông niềm nở. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng sớm được mời anh dùng thử sản phẩm của tập đoàn trên cánh đồng này. Khác với một số người đi xa trở về, tranh thủ thăm thú nơi này, nơi kia, Thúy chỉ dành vài ngày đi chào hỏi bà con họ hàng và xóm giềng. Sau đó, cô bắt tay ngay vào công việc. Không chỉ thực hiện các nội dung dự án của tập đoàn, Thúy còn liên hệ với tham tán thương mại đại sứ quán và bạn bè đang sinh sống tại đất nước cô từng du học. Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước bạn sang khảo sát thị trường Việt Nam. Thấy nhà Thúy sắm thêm mấy bộ bàn ghế văn phòng và có một số người tới làm việc, sang chơi tôi trêu Thúy. Không nên quá tham công tiếc việc. Con gái có thì, bố mẹ lo lắm rồi đấy. Liệu mau chóng cho xóm làng ăn cỗ đi thôi. Thúy đáp vẻ tinh nghịch. Em cũng sắp rồi, chỉ vài năm nữa thôi. Lúc ấy lại nhờ bác sang giúp em. Thấy tôi ngạc nhiên nhìn những người đang mải miết làm việc trên máy vi tính, cô hồn nhiên. Tập đoàn định thuê văn phòng, nhưng em xin bố mẹ cho mượn nhà, đỡ chi phí, xúc tiến thực hiện. Khi nào dự án vào thì hẵng hay. Khác với lo lắng của người bạn về việc làm trong nước, một số cơ quan và cả các hãng nước ngoài cũng liên hệ mời Thúy tới làm việc với mức đãi ngộ cao. Cô đều từ chối với một thái độ nhã nhặn. Em đã là thành viên của tập đoàn này, em không thể đổi khác. Như một giấc mơ, từ ngày dự án chính thức khởi động, làng quê của tôi thay đổi nhanh chóng. Công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành thuận lợi bởi chính sách hợp lòng dân. Khu tái định cư san sát những ngôi nhà mới. Cơ sở hạ tầng được cải tạo nâng cấp. Nhiều lớp đào tạo nghề của tập đoàn được triển khai, không chỉ cho số thanh niên mà cả những người cao tuổi còn sức khỏe lao động. Những ngày này, một tổ hợp nông nghiệp bao gồm vùng nguyên liệu sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn quốc tế và nhà máy chế biến sản phẩm đã dần hiện hữu. Gặp Thúy, tôi tỏ thái độ trân trọng. Em đã làm được những việc thật ý nghĩa cho quê hương. Thúy cười thật tươi. Có gì đâu ạ, em ra đi là để trở về mà anh. Vội vã chào tôi để tới nơi tốp thợ đang ý ới gọi. Những giọt mồ hôi đọng nắng lăn dài trên gương mặt Thúy sáng lên lấp lánh. Mùa xuân vừa tới, sắc xuân đã tràn ngập mọi ngả. Trong màu xanh bất tận của làng quê, dáng người thanh mảnh của Thúy như một nhành lộc biếc. Tôi tin cô đã đúng khi chọn con đường trở về và mang sức xuân của mình làm đẹp thêm cho mùa xuân quê hương.
Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, với con chim chiên chiên có chi mà vắng trời. Sắt đầy trên lưng mùa xuân người ra đồng lộc trải dài nương lúa đất nước của ta đông vất vả và gian lao đất nước như vì sao vững vàng phía trước ta làm con chim hót ta làm một
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật đầu xuân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.